Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 28 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Nằm trong chương trình tình nguyện mùa đông 2016 và xuân tình nguyện 2017, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình tình nguyện đông ấm số 1 tại thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ.
Ngoài việc nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc tại chỗ, Thư viện thành phố Thái Nguyên còn chú trọng đến mạng lưới thư viện điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin trên các trang mạng xã hội.
Việc xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu học tập của các em học sinh là điều mà phụ huynh và nhà trường nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, nếu như lạm dụng vấn đề trên thì dễ dẫn đến tiêu cực, nhất là khoản thu núp dưới bóng tự nguyện không bắt buộc. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm 2017, Thái Nguyên có kế hoạch đầu tư cho chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng nguồn vốn 370,5 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách trung ương hỗ trợ 141 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 229,5 tỷ đồng, bao gồm 84,5 tỷ đồng và 100.000 tấn xi măng, tương đương khoảng 145 tỷ đồng. Nguồn vốn trên sẽ được ưu tiên tập trung đầu tư cho 10 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và các xã đặc biệt khó khăn để từng bước hoàn thiện các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ cho phát triển sản xuất và đời sống của người dân như giao thông, hệ thống thủy lợi, điện nước sinh hoạt, cơ sở vật chất văn hóa, phát triển sản xuất môi trường. Ngoài ra, đối với các xã đã đạt chuẩn cũng sẽ được đầu tư để nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu trở lên, trong đó tập trung thực hiện các nội dung tổ chức sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa và môi trường sống xanh sạch đẹp, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Mục tiêu hướng tới xây dựng mô hình nông thôn mới phát triển bền vững, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí đảm bảo theo đúng quy định của Trung ương.
Chi hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Chi hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên hiện có 40 hội viên sinh sống tại 11 phường xã trên địa bàn tỉnh. Trong năm qua, chi hội luôn đoàn kết, tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi ốm đau, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy truyền thống của bộ đội Trường Sơn, các đồng chí đều làm tốt công tác hậu phương, chấp hành tốt các chủ trương pháp luật của nhà nước và địa phương. 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, cùng địa phương xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Nhân dịp này, chi hội đã kết nạp thêm 5 hội viên mới và thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2017 là tiếp tục phát triển hoạt động hội, làm tốt công tác thăm hỏi ốm đau, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của bộ đội Trường Sơn trong việc tham gia các hoạt động xã hội, v.v.
Đoạn đường Bắc Sơn dài 1.200m là công trình được gắn biển chào mừng 50 năm thành lập thành phố. Có thể nói đây là một trong những đoạn đường đẹp của thành phố với cơ sở hạ tầng được đầu tư khá hoàn thiện. Tuy nhiên, hiện tại điều gây ấn tượng đối với người đi đường lại không phải là những cột đèn chiếu sáng được thiết kế đẹp mắt hay những đoạn vỉa hè được lát đá đẹp, mà điều gây ấn tượng của mỗi người dân qua đoạn đường này lại là rác. Nhìn toàn tuyến đường này đã được đầu tư rất đẹp, cơ sở hạ tầng như vỉa hè, điện chiếu sáng cây xanh được đầu tư khá đồng bộ. Hai bên đường có nhiều cửa hàng được xây dựng to đẹp hiện đại. Tuy nhiên, trên lòng đường và vỉa hè lại chỉ thấy rác và rác. Thùng đựng rác được đặt đầu đường thì đổ chồng chơ. Hai bên lề đường có nhiều loại rác tồn đọng do không được quét dọn thu gom, làm cho con đường này trở nên rất mất mỹ quan, mất vệ sinh môi trường. Thậm chí ô đất trống nằm sát ven đường có nguy cơ sắp trở thành bãi rác. Còn các biển quảng cáo được căng treo không đúng quy định rất nhiều dọc các cột điện trên đoạn đường này. Được biết, hiện nay thành phố Thái Nguyên đang thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh, đô thị giai đoạn 2016-2020. Nhiều tuyến đường do chưa được đầu tư đồng bộ hệ thống vỉa hè nên gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng một số tiêu chí về tuyến phố văn minh đô thị. Trong khi đoạn đường này đã được đầu tư lát vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cây xanh, hệ thống thoát nước khá đồng bộ, nhưng nó lại ngày càng mất đi sự văn minh chỉ vì quá nhiều rác. Nằm trong chương trình tình nguyện mùa đông 2016 và xuân tình nguyện 2017, chiều 26 tháng 11, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình tình nguyện đông ấm số 1 tại thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Địa phương còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 12% tổng số dân của thị trấn. Chương trình có sự tham gia của hơn 30 tình nguyện viên là các đoàn viên thanh niên của các chi đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên. Nằm trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tặng quà cho 25 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, mỗi suất gồm học bổng trị giá 300.000 đồng, áo ấm mùa đông và vở viết. Em Nguyễn Tiến Dương, thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ nói:
"Hôm nay được nhận quà em cảm thấy rất là vui ạ. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành con ngoan trò giỏi."
Bên cạnh đó, đoàn còn tặng 26 suất quà cho 26 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 300.000 đồng tiền mặt và 10kg gạo ăn. Cùng với đó, các tình nguyện viên là các y bác sĩ và điều dưỡng viên còn thăm khám sức khỏe và tư vấn cấp thuốc miễn phí cho gần 100 lượt người dân trong thị trấn với số thuốc đã phát có tổng trị giá hơn 3 triệu đồng. Được biết, tổng số tiền thực hiện chương trình lần này là 30 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa. Đến tham gia tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ngát cũng như nhiều người dân có mặt đều cảm thấy phấn khởi và cảm động trước sự quan tâm sẻ chia của thế hệ trẻ thành phố Thái Nguyên.
Đoàn thanh niên về đây tặng quà cũng như là khám sức khỏe, cũng là chăm lo đến đời sống của những người dân của Quân Chu chúng tôi. Thì ở Quân Chu chúng tôi rất vô cùng phấn khởi và vui vẻ phấn khởi, và mong các đoàn của thanh niên là phấn đấu là làm được nhiều cái công việc từ thiện hơn nữa.
Chương trình tình nguyện mùa đông 2016 được Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức từ đầu tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2016 với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở các địa phương trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, chương trình Đông Ấm số 2 dự kiến sẽ được Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức trong tháng 12 tới tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
Hưởng ứng chương trình tình nguyện mùa đông năm 2016, ngày 26 tháng 11, Đoàn Thanh niên Phường Trung Thành đã phối hợp với Hội Cựu Chiến binh Phường tổ chức chương trình tình nguyện chăn ấm mùa đông năm 2016 tại xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai với phương châm thiết thực, hiệu quả, sẻ chia.
Trong cái rét ngọt của những ngày cuối năm, đoàn tình nguyện của Phường Trung Thành đã về xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai. Đây là một xã nghèo thuộc diện 135 của tỉnh Thái Nguyên. Toàn xã hiện có hơn 800 hộ nghèo chiếm gần 40% dân số. Để thực hiện chương trình chăn ấm mùa đông, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến binh Phường đã vận động đoàn viên thanh niên, hội viên cựu chiến binh đóng góp trên 40 triệu đồng. Những món quà thiết thực được đoàn trao tặng cho các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, học sinh vượt khó của 10 xóm thuộc xã Tràng Xá, bao gồm 70 chăn ấm, hơn 200 quyển vở viết và các nhu yếu phẩm như dầu ăn, hạt nêm, nước mắm. Vừa được nhận món quà ý nghĩa trong những ngày đông giá rét, bà Bế Thị Nàng, xóm Đồng Ruộng, phấn khởi nói: "Nhận được món quà rất thiết thực trong mùa đông này, tôi xin cảm ơn các thành viên trong đoàn tình nguyện.
Mùa đông này tôi nhận được cái chăn này là tôi rất phấn khởi. Cái chăn này là tôi mang về là mùa đông này là tôi được đắp ấm."
Việc tổ chức hoạt động tình nguyện lần này là dịp để hội viên Hội Cựu Chiến binh và đoàn viên thanh niên của Phường Trung Thành có thể thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn thiếu thốn của nhân dân vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh. Trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Phường Trung Thành cho biết thêm, việc tổ chức tình nguyện cũng nhằm mục đích rèn luyện cho các bạn đoàn viên thanh niên trẻ về ý thức trách nhiệm vì cộng đồng.
À, tại chương trình thì cũng có nguồn vận động được vận động qua, thứ nhất là hội viên Hội Cựu Chiến binh, đoàn viên thanh niên của trực thuộc đoàn phường, các khối trường, các doanh nghiệp và các đơn vị bạn. Thì đây là một cái chương trình mang tính chất ý nghĩa, và chúng tôi chọn địa điểm là sáng sáng là có gần như là xóm là 100% là hộ dân tộc Mông, thì với hoàn cảnh là rất nhiều các hoàn cảnh hộ gia đình nhà nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Địa điểm hôm nay là đoàn phường chúng tôi cùng phối hợp với chiến binh tổ chức chương trình về đây tặng quà nhằm động viên bà con dịp đông về.
Những món quà thiết thực của đoàn tình nguyện đã giúp người dân nghèo ở Tràng Xá ấm lòng hơn khi mùa đông về và có thêm điều kiện để vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 năm 2015-2016, đội ngũ cán bộ công nhân viên Thư viện thành phố Thái Nguyên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đẩy mạnh các hoạt động liên quan đến công tác thư viện, đặc biệt là hoạt động phục vụ bạn đọc. Nhiều tủ sách cơ sở tại các cơ quan, đơn vị trường học được thành lập, đáp ứng được nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin của mọi tầng lớp nhân dân. Tính đến nay, Thư viện thành phố Thái Nguyên đã thành lập được 120 tủ sách trên toàn thành phố với số lượng sách gần 30.000 bản, có tổng trị giá trên 800 triệu đồng. Những kết quả mà Thư viện thành phố đạt được trong thời gian qua đã góp phần thực hiện thành công đề án, đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn.
Từ khi thành lập đến nay, công tác phục vụ bạn đọc của Thư viện thành phố đã và đang đạt được nhiều tiến bộ trên các mặt hoạt động. Chỉ tính riêng trong năm 2015-2016, Thư viện thành phố Thái Nguyên đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong việc duy trì văn hóa đọc trên địa bàn. Ngoài việc nâng cao hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc tại chỗ, Thư viện thành phố chú trọng đến mạng lưới thư viện điện tử nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu thông tin trên các trang mạng xã hội của mọi tầng lớp nhân dân. Trung bình mỗi ngày có gần 50 lượt độc giả đến thư viện để mượn sách và tra cứu tài liệu. Trong đó, 2/3 số người đến đây để truy cập thông tin và tra cứu tài liệu trên mạng Internet. Tính đến nay, Thư viện thành phố đã phục vụ được gần 13.000 lượt người tham gia truy cập, tìm hiểu, tra cứu tài liệu, đọc sách báo, học tập và vui chơi giải trí. Một độc giả nhí chia sẻ.
Cháu rất thích đến đây và thường xuyên đến đây. Đến đây cháu được đọc sách ở thư viện và có thể lên mạng giải toán, đọc truyện, đọc báo và được giao lưu học hỏi mọi người.
Năm 2015, Thư viện thành phố đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố tổ chức thành công hội thi Thiếu nhi kể chuyện theo sách với chủ đề Bác Hồ trong trái tim em và liên hoan giai điệu tuổi Hồng. Cuộc thi đã thu hút được 63 liên đội với trên 3.000 các em học sinh tham gia. Đặc biệt, năm 2016, Thư viện thành phố đã phối hợp với trường tiểu học Trương Vương tổ chức thành công Ngày hội đọc sách thành phố Thái Nguyên với chủ đề Vì một xã hội học tập với trên 1.000 người tham dự. Những hoạt động này đã góp phần cổ vũ việc đọc sách trong cộng đồng xã hội, tiếp tục khẳng định những giá trị to lớn của việc đọc sách, tôn vinh tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản, in, phát hành. Ngoài việc chú trọng công tác phục vụ bạn đọc, Thư viện thành phố Thái Nguyên còn quan tâm đến chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện. Đến nay, 100% cán bộ tại thư viện biết quy trình xử lý kỹ thuật sách mới, 80% cán bộ thuần thục việc xử lý kỹ thuật sách mới để chủ động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị. Với phương châm tất cả vì bạn đọc, với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, đội ngũ cán bộ làm công tác tại thư viện không ngừng trưởng thành về mọi mặt, chủ động tích cực tư vấn, giúp đỡ bạn đọc lựa chọn sách, giới thiệu những cuốn sách hay nhằm đáp ứng nhu cầu đọc sách của mọi đối tượng độc giả. Bà Vương Thị Thúy Ngọc, trưởng bộ phận phục vụ bạn đọc Thư viện thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Trong thời gian qua, với trách nhiệm của người cán bộ làm công tác trong ngành thư viện, thì cán bộ thư viện của thành phố Thái Nguyên chúng tôi luôn cố gắng trau dồi kiến thức cũng như học tập kinh nghiệm để phục vụ tốt cho công tác thư viện tại thành phố Thái Nguyên. Khi đến với thư viện thành phố, chúng tôi cũng định hướng cũng như là hướng dẫn cho độc giả nhận thức được những cái lợi ích cũng như những cái tầm quan trọng của thư viện đối với người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Để bạn đồng tiếp cận với sách thuận lợi hơn, trong 2 năm qua, Thư viện thành phố luôn coi trọng công tác kiểm tra những hoạt động, luân chuyển và phát triển tủ sách mới tại nhà văn hóa cơ sở theo định kỳ 6 tháng một lần. Theo đó, đơn vị đã được thực hiện luân chuyển được 190 lượt với gần 44.000 bản sách trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Trong quá trình phục vụ bạn đọc, Thư viện liên tục được bổ sung mới vốn tài liệu. Tổng số sách bổ sung trong 2 năm 2015 và 2016 là trên 4.000 bản sách, trị giá gần 200 triệu đồng. Ngoài thực hiện việc luân chuyển sách, Thư viện thành phố còn tặng nhiều đầu sách giá trị cho các nhà văn hóa cơ sở nhân dịp khai trương tủ sách mới, trị giá mỗi tủ sách trên 400.000 đồng. Nhờ đó, số lượng độc giả đến đọc và mượn sách tại các tủ sách nhà văn hóa cơ sở, trường học khoảng trên 20.000 lượt mỗi năm. Ông Nguyễn Văn Dũng, tổ trưởng tổ dân phố 13, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ khi có tủ sách thì ra đời, bà con tổ dân phố rất là nhiệt tình đến đón đọc và nâng cao cái dân trí về khoa học kỹ thuật, về pháp luật và đường lối chính sách của Đảng. Đề nghị thư viện coi cung cấp nhiều sách và nhiều thể loại cho tổ dân phố để bà con đón đọc, để nâng cao cái dân trí.
Nói về phương hướng hoạt động thư viện và tủ sách văn hóa cơ sở, bà Vũ Thị Kim Trung, Phó Giám đốc Thư viện thành phố Thái Nguyên cho biết.
Phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Thư viện thành phố sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng mạng lưới thư viện tủ sách cơ sở, xây dựng mô hình tủ sách gia đình, thường xuyên trao đổi, giữ mối liên hệ với cơ sở để kịp thời hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho hoạt động thư viện tủ sách. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ. Đồng thời, chúng tôi cũng tích cực tổ chức nhiều hoạt động khác như là tổ chức hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách và tìm hiểu về thành phố Thái Nguyên nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố. Trưng bày và giới thiệu sách theo chủ đề Thành phố Thái Nguyên 55 năm hình thành và phát triển. Tổ chức ngày hội đọc sách, thi trưng bày sách và giới thiệu tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên nhân Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4. Với những kết quả thiết thực đã đạt được trong những năm qua, chúng tôi tin tưởng rằng trong tương lai, công tác thư viện tủ sách cơ sở sẽ ngày một tốt hơn, phát huy tối đa vai trò là cầu nối giữa người đọc với sách báo, xây dựng phong trào đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt góp phần xây dựng có hiệu quả thế hệ đọc của thành phố Thái Nguyên trong tương lai.
Để đạt được những mục tiêu đã đề ra, mỗi cán bộ thư viện thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực không quản ngại khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là quan tâm phát triển tủ sách cơ sở, bổ sung sách mới và luân chuyển sách thường xuyên nhằm phục vụ tốt nhu cầu đọc của mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng văn hóa đọc cho độc giả, mà còn đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này thì học kỳ 1 của năm học 2016-2017 đã diễn ra được hơn một nửa chặng đường. Hoạt động dạy và học đã đi vào nề nếp, nhưng việc lạm thu trong các nhà trường vẫn còn được nhiều phụ huynh nói tới.
Nếu như trước đây chỉ có những gia đình khó khăn phải suy nghĩ lo lắng về những khoản tiền này, thì đến nay, ngay tại trung tâm thành phố, nơi mức sống của người dân được cho là khá giả hơn, thì những khoản thu đầu năm học hay giữa các kỳ học cũng đã tác động không nhỏ đến phụ huynh học sinh. Đặc biệt, điều đáng nói là năm nào cũng vậy, hầu như trường nào cũng thông báo về việc sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới một phần hoặc công trình nào đó trong khuôn viên nhà trường, với lý do đón chuẩn hoặc nâng cao chất lượng toàn diện cho hoạt động dạy và học. Đây là ý kiến của phụ huynh Trần Thị Tê và Nguyễn Thị Hát mà chúng tôi đã ghi lại được, và để bảo vệ phụ huynh, chúng tôi xin phép được đổi tên các nhân vật được phỏng vấn.
Khi mà vào trường thì con tôi gần như phải trang bị hoàn toàn từ việc xây phòng học, bởi vì năm nào trường cũng kêu là thiếu phòng học cho học sinh. Chúng tôi cũng đặt ra một câu hỏi là vậy thì cái nguồn ngân sách nhà nước phải chăng chỉ có trả lương cho giáo viên, còn tất cả xây dựng trường lớp rồi những cái phục vụ cho cái việc học tập của các cháu thì phụ huynh phải chung vai để mà xã hội hóa.
Tổ chức họp phụ huynh đầu năm ấy thì sau khi mà cô giáo thông báo khoản thu, phụ huynh thì cũng có thắc mắc, thế nhưng cô giáo chủ nhiệm thì cũng không giải thích rõ ràng các khoản thu đó, mà lại còn quán triệt phụ huynh là không nói ra ngoài.
Đó chỉ là hai trong nhiều ý kiến mà phóng viên chúng tôi ghi nhận được từ phía các phụ huynh học sinh sau mỗi cuộc họp phụ huynh đầu năm. Hiện nay hầu hết các trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã họp phụ huynh và lấy ý kiến của phụ huynh qua các phiếu thu, thực hiện theo các bước đã được quy định trong thông tư của phòng giáo dục. 500.000 đồng, 350.000 đồng, v.v. là những con số được lặp đi lặp lại trên các phiếu lấy ý kiến của các trường như Mầm non Liên Cơ, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng, cho các khoản tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường, từ điều hòa, bàn ghế đến sàn gỗ, xây dựng, cơi nới phòng học. Những khoản tiền đồng phục, nước uống, đồ dùng bán trú, quỹ khuyến học với rất nhiều đầu mục như vậy, khi được cộng lại, thì trung bình mỗi phụ huynh sẽ phải đóng số tiền là trên dưới 2 triệu đồng. Đây chỉ là số tiền được đóng cho các nhà trường, còn số tiền thực mỗi phụ huynh phải đóng cho con em mình, nhất là phụ huynh có con đầu cấp thì phải cao hơn rất nhiều. Không đóng góp thì thiếu lớp học, trường không đạt chuẩn, con em đi học trong điều kiện thiếu thốn. Với suy nghĩ đó, các phụ huynh đành chi tiền để mong sao con em mình được bằng bạn, bằng bè. Đây là ý kiến của chị Trần Thị A về vấn đề này.
Trong cái cuộc họp phụ huynh ý, thì không thể lấy ý kiến bằng giấy như đã quy định của Bộ Giáo dục, như tức là các cấp các ngành quy định, mà chỉ là hỏi ý kiến mồm thì thử hỏi ai dám đứng lên phản đối mà con mình vẫn còn đang học ở đấy.
năm học 2016-2017. Mặc dù Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã có nhiều biện pháp nhằm hạn chế việc lạm thu cũng như hạn chế việc phụ huynh bức xúc về các khoản thu như tăng cường công tác tuyên truyền ý nghĩa của việc xã hội hóa, công khai thực hiện đầy đủ các quy trình, giải trình các khoản thu chi trong năm học, thì vẫn còn tồn tại những trường thực hiện không đúng quy trình. Nhiều khoản thu tự nguyện chưa thực sự mang lại hiệu quả, chưa được công khai trước phụ huynh đã xảy ra ở một ngôi trường mà hiện nay các bậc phụ huynh đang tin tưởng gửi gắm con em mình như trường tiểu học và trung học 915 Gia Sàng. Để nhà trường sớm đạt chuẩn quốc gia, ngôi trường mới đi vào hoạt động được 3 năm này đang tích cực huy động sự xã hội hóa. Từ đó nghiễm nhiên gánh nặng xây dựng cơ sở trường lớp, sân chơi đã đè lên vai của các bậc phụ huynh. Về nội dung này, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức các đoàn giám sát, khảo sát về việc thu và quản lý sử dụng các khoản thu tại một số trường trên địa bàn tỉnh. Sau khi khảo sát thực tế, đoàn đã chỉ ra một số nội dung còn thiếu sót tồn tại trong việc quản lý, sử dụng các khoản thu tại các nhà trường. Đồng thời đề nghị các nhà trường tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên đoàn giám sát để thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng đúng các khoản thu chi theo quy định. Bà Nguyễn Thị Nga, trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh và bà Lê Hằng, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong cái điều kiện kinh tế và ngân sách của nhà nước còn hạn hẹp như hiện nay thì việc xã hội hóa và huy động đóng góp từ cha mẹ học sinh là cần thiết. Đoàn chúng tôi không đánh giá cái việc là anh thu cao hay thu thấp, mà cái mục đích chúng tôi muốn nghe là cái việc là thu xã hội hóa đấy có đúng cái nguyên tắc là tự nguyện, đúng mục đích hay không. Cái thứ hai là có dân chủ, có công khai, có minh bạch hay không. Và cái thứ ba nữa là cái nội dung mà cử tri đang rất là có ý kiến, đó là cái tính hợp lý và vừa sức.
Chúng tôi rất mong là Sở Giáo dục hay là Ủy ban Nhân dân tỉnh hay Hội đồng Nhân dân tham mưu để chúng ta có được cái mức sàn cũng như mức trần huy động cho từng địa bàn, ví dụ như đô thị, ví dụ như nông thôn, ví dụ như miền núi, thì đấy là căn cứ để chúng tôi nghĩ là chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa cái phần huy động.
Xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu học tập của các em học sinh là điều mà phụ huynh và nhà trường nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, nếu như lạm dụng vấn đề trên thì dễ dẫn đến tiêu cực. Đặc biệt trong đó là những khoản tiền thu núp dưới bóng tự nguyện, không bắt buộc, gây ra nhiều hoang mang cho phụ huynh. Công khai minh bạch dân chủ thôi có lẽ chưa đủ, mà cần hơn nữa, việc các nhà trường chia sẻ nỗi lo về thu phí đầu năm cho các phụ huynh để làm sao mà con em chúng ta được sống và học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày mai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các khu vực trong tỉnh duy trì tình trạng trời rét vào đêm và sáng sớm, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất cả đợt phổ biến từ 13 đến 15 độ, vùng núi từ 10 đến 12 độ. Bản tin dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 11 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, ít mây không mưa, ngày nắng hanh trời rét, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Tây, ít mây không mưa, ngày nắng hanh trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Nam, ít mây không mưa, ngày nắng hanh trời rét, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, ngày nắng hanh trời rét, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 68-73%, nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cất phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng. Tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.